Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phụng vụ lời Chúa hôm nay hướng chúng ta về Đức Giêsu. Ngài không chỉ là một vị ngôn sứ ưu việt, nhưng Ngài còn là Đấng Kitô, nghĩa là Đấng Thiên Chúa sai đến để cứu dân người. Mà ông Mô-xe trong đoạn sách thánh thứ nhất trong sách Đệ Nhị Luật chúng ta nghe, ông Mô-xe đã tiên báo cho dân tộc Israel trong sa mạc: từ giữa anh em Thiên Chúa cho xuất hiện một vị ngôn sứ để giúp anh em. Và điều này đã được chứng nghiệm qua đoạn tin mừng chúng ta vừa được nghe. Trong đoạn tin mừng, Thánh sử Marco cho ta thấy sức mạnh và uy quyền của lời Chúa Giêsu. Không chỉ là lời giảng dạy gây kinh ngạc sửng sốt cho dân chúng, mà cụ thể sức mạnh của lời Chúa còn được biểu lộ qua chính việc Chúa Giêsu chữa một người bị thần ô uế ám. Và người chỉ cần ra lệnh là thế lực thần dữ bị khuất phục và phải xuất khỏi người nạn nhân. Vâng, Chúa Giêsu Kitô đứng đến trần gian là để mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên nước trời, nơi ân sủng bình an của Thiên Chúa ngự trị, để giải thoát con người khỏi sự kìm kẹp của ác thần, của tội lỗi, trả lại tự do cho con người và làm cho con người được biến đổi, trở nên một con người tốt đẹp hơn. Vâng, nhưng Chúa Giêsu đã chiến thắng ác thần, chiến thắng sự dữ. Nhưng thế gian nhìn vào thế gian ngày hôm nay, sự dữ vẫn đang hoành hành và không thiếu những người vẫn đang bị kìm kẹp bởi ác thần, trong đó có cả chúng ta nữa. Thật vậy, ngày hôm nay ma quỷ rất là tinh quái, nên thường xuyên xuất hiện dưới những hình dáng bên ngoài rất đẹp, rất hấp dẫn. Chẳng hạn như chúng xuất hiện dưới những đồng tiền có thể bất chính, và những đồng tiền đó hứa hẹn mở ra cho chúng ta một cuộc sống thoải mái hơn. Hoặc là khi chúng xuất hiện dưới một chiêu bài tự do hưởng thụ để xúi dục chúng ta lao mình vào những nơi ăn chơi quá độ. Hoặc chúng cũng có thể kích thích sự tò mò của những thanh thiếu niên muốn thử sức với những ma túy và những cám dỗ bất chính. Thật sự ma quỷ rất nham hiểm, chúng ắt âm thầm len lỏi vào tận đáy tâm hồn của mỗi người chúng ta, nơi từng gia đình, từng con người. Chúng khơi lên những làn sóng như chia rẽ, ganh tị, hận thù, bất hòa. Chúng cũng kích thích lòng tham vô đáy của con người, để đưa con người đến chỗ có thể trộm cắp, giành giật, kiện cáo lẫn nhau. Và chúng cũng khơi dậy cái thói kiêu căng, lòng tự ái, để chúng ta có thể ham hố những vinh danh và quyền lực. Chúng cũng vuốt ve thói ích kỷ để xúi dục chúng ta chỉ nghĩ đến chính bản thân mình và làm ngơ trước những nhu cầu của anh chị em. Vâng, kính thưa cộng đoàn, những chiêu bài này ma quỷ đã từng cám dỗ Chúa Giêsu khi Ngài vào trong sa mạc. Nó cũng từng đã cám dỗ Chúa Giêsu để ham thích của cải qua việc nói với Chúa Giêsu: hãy biến cục đá trở thành bánh mà ăn. Hay nó cám dỗ Chúa Giêsu quyền lực, đó là nó dẫn Chúa Giêsu lên trên một đỉnh núi cao, đã cho thấy tất cả dân thiên hạ, và nó nói với Chúa Giêsu đó là: hãy thờ lại, bái lại nó thì nó sẽ cho tất cả. Nhưng Chúa Giêsu đã nói: chỉ thờ lại một Thiên Chúa, ngoài Chúa ra không có ai cả. Vâng, những cám dỗ đó Chúa Giêsu đều thắng tất cả. Nhưng cái kết trong cái bài tin mừng của Luca về cám dỗ: ma quỷ bỏ đi nhưng vẫn tìm cách để cám dỗ. Vâng, quả thật chúng ta là những con người, chúng ta bị cám dỗ rất nhiều, nhất là chúng ta bị cám dỗ bởi lòng tham của chúng ta, bởi sự ích kỷ dửng dưng của chúng ta đối với những anh chị em khác. Và cái điều này Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp mùa chay 2015 với chủ đề anh chị em hãy củng cố tâm hồn. Trong sứ điệp này, Đức Thánh Cha nhắc nhở mỗi tín hữu về thái độ ích kỷ và dửng dưng của con người thời đại ngày hôm nay. Ngài nói thái độ ích kỷ và sự dửng dưng ngày nay có một chiều kích toàn cầu hóa, đến độ chúng ta có thể nói đó là một thứ hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Vâng, thái độ ích kỷ và dửng dưng đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân không chỉ ở những con người chưa biết Chúa, mà ở ngay nơi những người con cái của Chúa. Nó là một cám dỗ thật sự đối với các Kitô hữu chúng ta. Vì thế Đức Thánh Cha nói đây là một thách đố khẩn cấp nhất, hay có thể nói là căn bệnh khẩn thiết nhất mà mỗi Kitô hữu chúng ta phải đương đầu và tìm ra giải pháp hữu hiệu nhất. Giải pháp mà Đức Thánh Cha mời gọi mọi thành phần dân Chúa cần canh tân để không trở nên dửng dưng và khép kín vào mình, đó là hãy tin tưởng vào sức mạnh của lời Chúa, đó là hãy đọc lời Chúa, suy tư lời Chúa và đem lời Chúa thực hành trong cuộc sống của mình. Và Ngài đã đề nghị ba câu kinh thánh. Câu thứ nhất: nếu một chi thể đau thì tất cả các chi thể khác cũng đau. Chúng ta cũng có một câu rất quen: một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Vâng, tình thương của Thiên Chúa thì sẽ phá vỡ tất cả thái độ khép kín, chết chóc là sự dửng dưng. Và tình thương ấy Thiên Chúa đã trao cho giáo hội, và muốn giáo hội cũng như những người kế nối tiếp xã hội là tất cả mỗi người chúng ta tiếp tục trao tặng tình thương đó cho con người. Và chỉ những ai để cho Thiên Chúa mặc cho mình chiếc áo của lòng từ bi nhân hậu thương xót của Thiên Chúa, mặc lấy chính Đức Giêsu Kitô, thì mới có thể trở nên giống Chúa và mới có thể là tôi tớ của Chúa và của anh chị em mình. Câu kinh thánh thứ hai đó là: em ngươi đâu? Câu này được trích trong sách Sáng Thế chương 4 câu 9. Sau khi Ca-in đã rủ em ra ngoài đồng và giết em mình, thì Thiên Chúa đã hỏi Ca-in: em ngươi đâu? Thì Ca-in trả lời: tôi không phải là người canh giữ em của tôi. Đó là một thái độ trốn tránh trách nhiệm của mình. Vâng, qua lời này, Thiên Chúa muốn mỗi người chúng ta phải có trách nhiệm và liên đới với nhau. Thật vậy, Thiên Chúa muốn chúng ta phải làm sao cho mọi người có thể cảm nghiệm được họ là thành phần của một thân mình duy nhất trong Đức Giêsu Kitô. Và trong một gia đình hay trong một xã hội, hay trong xã hội cũng vậy. Trong một gia đình, người làm chồng, người làm vợ cũng phải biết làm sao cho cái sự quan tâm liên đới của mình với nhau, giữa người cha với những người con của mình cũng thế, hay giữa những người anh chị em cũng thế. Phải có trách nhiệm, phải có liên đới với nhau, và mở rộng ra ở xã hội, chúng ta phải có trách nhiệm liên đới với tất cả mọi người, và cụ thể nhất đó là những người cần lòng thương xót của chúng ta. Đó là những anh Lazaro đang ngồi ở trước cửa nhà của ông phú hộ, cũng là nhà của mỗi người chúng ta. Nếu như chúng ta không biết quan tâm, không biết mở lòng chúng ta ra để đón nhận những anh chị em đó, thì chúng ta cũng sẽ bị phạt như người phù hộ không biết đón nhận anh Lazaro trước cửa nhà của mình. Vâng, vì thế chúng ta phải biết trân trọng lẫn nhau, biết quý trọng cũng như liên đới, để làm cho tất cả thân mình của Đức Giêsu Kitô được triển nở. Và câu thứ ba Đức Thánh Cha muốn mời gọi chúng ta đó là: anh chị em hãy củng cố tâm hồn. Tại sao chúng ta cần phải củng cố tâm hồn? Thưa, chính bởi vì chúng ta là những con người yếu đuối, những con người dễ chạy theo những cám dỗ của danh lợi thú mà ma quỷ luôn luôn bày ra trước mắt chúng ta. Vì thế chúng ta phải canh tân tâm hồn của chúng ta, để chúng ta có thể sống xứng đáng là những người con cái của Thiên Chúa, là những người anh chị em của nhau. Mà Đức Thánh Cha nói trước hết để canh tâm tâm hồn của chúng ta, đó là chúng ta hãy biết cầu nguyện với lời của Chúa trong chính tình hiệp thông của giáo hội trần thế cũng như thiên quốc. Chúng ta đừng coi nhẹ sức mạnh kinh nguyện của biết bao nhiêu những con người hợp lại. Đó là sức mạnh của cầu nguyện, sức mạnh của việc chiêm nghiệm lời của Thiên Chúa. Thứ đến, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta củng cố tâm hồn bằng chính đời sống được tình bác ái đối với những người ở gần cũng như những người ở xa. Và sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta, sự đau khổ của tha nhân là lời mời gọi mỗi người chúng ta biết hoán cải. Và vì nhu cầu của anh chị em cũng nhắc nhở chúng ta về sự mỏng manh của đời mình, sự lệ thuộc đời của chúng ta vào Thiên Chúa và anh chị em của mình. Và nếu như chúng ta biết khiêm tốn, cầu xin ơn của Thiên Chúa và chấp nhận khả năng giới hạn của mình, thì chúng ta sẽ luôn biết tín thác nơi tiềm năng vô biên chứa đựng trong tình thương của Thiên Chúa. Và như thế, chúng ta có thể chống lại những cám dỗ của ma quỷ, làm cho chúng ta tưởng mình có thể tự cứu mình, tự giải thoát mình và thế giới này. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, để thắng được tất cả những cám dỗ của ma quỷ, mời gọi mỗi người chúng ta hãy tin tưởng vào sức mạnh của lời Thiên Chúa. Vì thế chúng ta hãy biết chiêm ngắm lời của Thiên Chúa, biết quý mến, yêu mến lời của Thiên Chúa, biết học hỏi và đem lời của Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Và khi chúng ta làm được điều đó, chắc chắn trên thế giới sẽ có được sự hòa bình, có được tình yêu, có được tình ấm áp của con người. Và như lời của Cụ Toa đã nói như thế này: nếu chúng ta biết khiêm tốn sống lời Chúa trong môi trường của mỗi người, chúng ta sẽ âm thầm trở nên muối men cho cả nhân loại, vì ánh sáng của những người sống lời Chúa sẽ chiếu tỏa xa hơn người ta tưởng rất nhiều. Và quả thật đúng như thế. Lời Thiên Chúa chính là ngọn đèn soi cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta đi. Chính Thánh Augustino đã cảm nghiệm trong khi mà Ngài đọc lời của Thiên Chúa, và trong một buổi tối trong một căn vườn, khi Ngài nghe thấy một tiếng cứ lặp đi lặp lại: hãy cầm lên và đọc, hãy cầm lên và đọc. Thế là Augustino cầm quyển sách Kinh Thánh lên và đọc ngay đoạn như thế này: anh em đừng chè chén say sưa, đừng chơi bời dâm đáng, cũng đừng cãi cọ ghen tương, trái lại hãy mặc lấy Chúa Kitô và và đừng chiều theo xác thịt và thỏa mãn các dục vọng. Chính lời này đã biến đổi một con người Augustino đầy phóng khoáng trở thành một vị thánh lớn trong xã hội. Và chúng ta cũng thấy chính lời của Thiên Chúa cũng đã cải biến một thanh niên rất giỏi là Thánh Francisco Xavier. Ngài đã được chính Thánh Ignacio nói cho Ngài, được cả thế gian mà thiệt mất linh hồn nào có ích gì. Khi Francisco nghe được lời của Ignacio nói với mình về lời Chúa như thế, Francisco đã bỏ tất cả sự nghiệp danh dự của mình để đi truyền giáo, và Ngài đã trở thành một vị truyền giáo lớn trong giáo hội. Ước chi lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết chạy đến với Chúa, hãy chạy đến với sức mạnh của lời Chúa, để lời Chúa biến đổi tận đáy lòng mỗi người chúng ta, để qua đó chúng ta biết yêu mến Chúa và biết yêu mến anh chị em của mình. Amen.